Cơ Đốc Phục Lâm El Manti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của cô Jessica Trịnh, tựa đề Sự Hiện Diện Của Chúa. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Happy Sabbath, everyone.
Kính chào hội thánh.
Before I start, I would just like to start off with a word of prayer.
Trước khi chúng tôi bắt đầu, tôi xin được mọi người cùng cúi đầu để tôi xin được dâng một lời cầu nguyện lên Chúa.
Dear Heavenly Father,
kính lạy Chúa yêu thương ở trên trời của chúng con.
I ask you deeply, Father God, for your Holy Spirit to come into this place.
Cha ơi, con cầu xin Cha hết lòng, xin Cha cho Đức Thánh Linh của Ngài ngự giữa vòng chúng con hôm nay.
Lord, you know what this message has done for my experience and walk with you.
Chúa ơi, Chúa biết cái sứ điệp này đã làm gì đối với cuộc đời của cá nhân con.
Lord, I ask that this message be a blessing, not because of what I say, but because your message is the message.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho cái sứ điệp này để trở thành một ân phước cho mỗi người nghe, không phải là bởi vì do nơi con chia sẻ, nhưng bởi vì sứ điệp này thật sự là một phước hạnh cho tất cả chúng con.
I ask for your Holy Spirit to give me clarity and wisdom, and may you open the hearts of those listening.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban cho con có sự khôn ngoan cho lời của con nói rõ ràng để mọi người thấu hiểu được sứ mạng của Chúa.
Pray all this in Jesus' name. Amen.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Amen.
Does it matter to be a Seventh-day Adventist?
Thưa quý vị, có đôi khi khi nào chúng ta nghĩ là mình là một người Cơ Đốc Phục Lâm có khác gì với những người Cơ Đốc nhân khác?
This question is of the utmost importance because it does not matter. If it doesn't matter, then we might as well close the doors of this church.
Cái câu hỏi này rất là quan trọng bởi vì nếu như mà đối với quý vị việc là một Cơ Đốc nhân hay là một người Cơ Đốc Phục Lâm, có niềm tin Cơ Đốc Phục Lâm khác nhau, không có gì khác nhau thì chúng ta chẳng cần phải mở cửa nhà thờ này nữa.
Or maybe we can change the name of our church to the Vietnamese Calvary Community Church, have services on both Saturday and Sunday to get the most people in our doors.
Và có thể là chúng ta đổi tên của nhà thờ của mình, không cần phải gọi là nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm An Thất Nhật nữa, mà gọi là nhà thờ Cơ Đốc, bất cứ một nhà thờ nào, và mở cửa giảng dạy trong ngày thứ bảy cũng như trong ngày chủ nhật để cho rất là nhiều người, đông người có thể tiện lợi đến.
But if there is a reason and a purpose that this church can provide that no other church can, then it does not matter if there are only 10 people sitting in these pews.
Thưa quý vị, nhưng mà nếu mà cái sứ điệp mà chúng ta của hội thánh này đây khác với những bất cứ những hội thánh khác, thì là cho dầu hội thánh của chúng ta chỉ có 10 người, nó cũng rất là cần thiết chúng ta phải có một cái nhà thờ.
God is not dependent on how full your church is, but on how faithful your church is.
Đức Chúa Trời không có cần phải nhìn thấy cái hội nhà thờ của chúng ta đầy tràn, nhưng mà Ngài cần thấy là nhà thờ của Ngài đầy những người thật tâm trung tín với Ngài.
I am speaking this Sabbath on the sanctuary because the quarterly is on the sanctuary and this message changed my life.
Thưa quý vị, sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị cái đề tài là đền thánh, bởi vì trong 3 tháng này bài học kinh thánh học về đền thánh và cái sứ mạng đền thánh đã thay đổi đời tôi.
I believe that many people have been leaving our church because they never saw a reason to stay.
Tôi nghĩ là có nhiều người đã bỏ hội thánh của chúng ta bởi vì họ thấy không có cần có cái lý do gì làm cho họ phải ở lại.
But if you know your identity, it will give you a mission.
Nhưng mà nếu mà chúng ta biết được chúng ta là ai thì chúng ta sẽ biết được cái sứ mạng của mình phải làm trong thế gian này.
Let's start with the sanctuary. Why did God need a sanctuary?
tôi muốn bắt đầu vào cái câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời chỉ định dạy về đền thánh.
Was there ever a time when man and God had face-to-face communion?
Có phải là đã có một lúc mà giữa Đức Chúa Trời và người mặt đối mặt với nhau?
Yes, in the Garden of Eden, right?
Phải, chúng ta còn nhớ ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời và người đã mặt đối mặt với nhau.
But what happened in the Garden of Eden? There was sin.
Nhưng mà điều gì đã xảy ra ở trong vườn Eden? Tội lỗi đã xâm nhập vào vườn Eden.
Isaiah 59 verse 2.
Ở trong sách Esai đoạn 59 câu 2. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.
It is not that God is trying to hide himself from us, but our sins have pushed us away from God.
Không phải là Đức Chúa Trời đã cố che mặt Ngài khỏi chúng ta, nhưng mà tội lỗi đã đẩy chúng ta xa khỏi mặt Chúa.
In this diagram, you see God and Adam and Eve had face-to-face communion.
Ở đây trong cái bức hình này tôi dẫn dụ đây, quý vị thấy Đức Chúa Trời và Adam và Eva, họ đã đối mặt, mặt đối mặt với nhau.
But when they sinned,
nhưng mà tội lỗi,
they had to be cast out of the Garden of Eden, out of God's presence.
Họ đã bị đẩy ra khỏi mặt Đức Chúa Trời bởi vì họ là tội lỗi. Họ đã bị đẩy ra khỏi vườn Eden.
But God couldn't stand not being with you. And so he made a way back to the presence of God for Adam and Eve.
Nhưng mà Đức Chúa Trời thương loài người đến nỗi Ngài không có thể nào mà bị xa cách với loài người, cho nên Ngài phải tìm một cách để mà mang họ trở về lại với Ngài. Ở trong Thi Thiên đoạn 77 câu 13, hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh. Có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng?
If you didn't know, the sanctuary actually purposely had its entrance on the east side. The Garden of Eden also was an entrance at the east side where they put this cherubim guarding it.
Tôi muốn trở lại cái hình ảnh của đền thánh. Nếu mà quý vị biết, ở đền thánh phải có một cái cửa về hướng đông, cũng chẳng khác nào như vườn Eden có một cái cánh cửa về hướng đông. Và cái cánh cửa đó của vườn Eden, khi mà loài người phạm tội, Đức Chúa Trời đã cho hai thiên sứ đứng chặn cửa lại.
The Garden of Eden was the original sanctuary.
Vườn Eden là cái nơi đền thánh đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã dựng cho loài người.
And then when God led the Israelites through the desert, the sanctuary was a tent where the very presence of God dwelt.
Và khi mà dân Israel, Đức Chúa Trời đưa họ đi ra khỏi vòng nô lệ ở Ai Cập, đi qua trong vòng 4 trong thời gian ở trong sa mạc, họ Đức Chúa Trời đã dạy cho họ, phải chỉ cho họ phải dựng một cái đền thánh, một cái lều tạm. Và suốt cái thời gian đó, cái lều tạm ở với họ là nơi Đức Chúa Trời ngự.
When God laid out the sanctuary, it was not just for the Jews, because the Garden of Eden was not only for the Jews.
Khi mà Đức Chúa Trời dạy cho Môi-se, truyền dạy cho Môi-se xây cái đền thánh đó không phải là chỉ cho người Do Thái, bởi vì khi mà ở trong vườn Eden, Đức Chúa Trời không dựng vườn Eden cho người Do Thái.
God gave the sanctuary message to the Jews that when they traveled around in the wilderness and into the promised land, everybody watching would be seeing a God who dwelt with his people.
Cho nên khi Đức Chúa Trời dạy cho dân Israel, người Do Thái, để mà cái xây dựng cái lều tạm, và suốt 40 năm họ đi qua trong vòng đồng vắng, đi qua bao nhiêu dân ngoại, cái hình ảnh của cái lều tạm đó là một cái sứ điệp mà Đức Chúa Trời muốn họ phải truyền đạt cho tất cả những dân khác cùng thấy.
And as they watched the Israelites, they would begin to think, there is a God that dwells with his people.
Và bởi vì khi mà dân Israel đi di chuyển khắp nơi, thì những cái dân ngoại nhìn thấy cái đền tạm đó, họ sẽ, cái câu hỏi họ sẽ đặt là dân này là cái dân mà có Đức Chúa Trời ngự giữa vòng họ.
He feeds them manna every morning.
Mỗi buổi sáng Đức Chúa Trời ban cho họ bánh manna.
This is a people where their God tells them to rest on the seventh day.
Đây là cái dân sự, người ta sẽ nhìn và người ta nói đây là cái dân tộc mà Đức Chúa Trời đã nuôi dưỡng họ, và đây là cái dân tộc mà mỗi ngày thứ bảy họ nghỉ ngơi.
I want a free Sabbath. Who is your God? Let me get to know your God.
Và bởi vậy khi mà cái hình ảnh, cái sự thờ lại Đức Chúa Trời của dân Israel suốt những cái năm, những nơi họ di chuyển sẽ làm là một cái sứ điệp để cho những dân ngoại khác mà hỏi rằng Đức Chúa Trời của họ là ai? Tôi muốn được biết Đức Chúa Trời của họ.
But more importantly, God wanted the Jews to show the rest of the world there is a way back to the presence of God.
Và mục đích Đức Chúa Trời đã chọn dân Israel bởi vì Ngài dùng họ để chuyển đạt cho toàn tất cả mọi dân tộc trên thế giới, cho họ biết rằng sẽ có một con đường chúng ta có thể trở lại với Đức Chúa Trời.
If we go back to the slide before,
nếu mà chúng ta trở lại cái hình ảnh này,
we see at the sanctuary, the altar of burnt offering was to teach them of a Messiah who would forgive their sins.
Thứ nhất, ở trong văn đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và ở đây trong cái mô hình, đây là cái mô hình của đền tạm, của đền thánh, thì chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu là đấng sẽ, hy sinh, con chiên sẽ bị giết để mà cứu người ta khỏi tội.
There was a basin of water because through Jesus we are cleansed from our sins and baptized in his death and resurrection.
Và ở trong giữa đền thánh quý vị thấy sẽ có một cái thao nước, đó là cái thao nước sẽ để rửa sạch mọi tội lỗi, và cái thao nước mà để mà chúng ta sẽ được chết đi khỏi, rửa sạch những tội lỗi khi chúng ta chết đi và sống lại trong một cái đời sống mới.
In the holy place, there was a table of bread that was eaten because Jesus is the bread of life.
Và trong nơi thánh, quý vị thấy có cái bàn vuông, bàn hình chữ nhật gọi là cái bàn đựng bánh. Đó là bánh trần thiết. Và cái bàn đó là bánh mà bởi vì Đức Chúa Giê-xu tượng trưng cho bánh sự sống.
There was a candlestick because Jesus is the light of the world. That was the only light in the whole sanctuary.
Và nguyên cả trong cái đền thánh quý vị thấy có một cây đèn, bởi vì chỉ có một cây đèn mà thôi, và cây đèn đó tượng trưng cho Đức Chúa Giê-xu bởi vì Ngài là sự sáng của thế gian.
There was an altar of incense to symbolize the prayers that go up to God because Jesus, it is through Jesus our prayers reach the Father's face.
Tức là trong nơi thánh quý vị thấy cái bàn bánh trần thiết, golden lampstand là cây đèn, và cái có một cái đền thờ dân hương bởi vì dân hương tức là những cái lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên cho Chúa.
And finally in the most holy place you have the Ark of the Covenant inside the very Ten Commandments and Law of God.
Và nếu quý vị thấy mô hình đền thánh, chúng ta đã qua khỏi nơi thánh vào trong nơi chí thánh, thì ở trong đó có để cái hòm giao ước, cái rương giao ước.
And on top of the Ark of the Covenant was the Shekinah glory, the very presence of God.
Và ở trên cái nắp của đền của hòm giao ước biểu hiệu cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
But Satan, who used to be a covering cherub, on the Ark of the Covenant they had two angels sitting on the top.
Ở trên nắp của hòm giao ước, của rương giao ước là có hình của hai thiên sứ.
Satan used to be so close to God, and of course he knows that the way back to the presence of God was a sanctuary.
Nếu mà chúng ta đã học Kinh Thánh, chúng ta biết Satan hay là ma quỷ đã từng là một thiên sứ thánh, một thiên sứ trưởng của Đức Chúa Trời, rất là gần với Đức Chúa Trời, và cho nên Satan biết rất rõ rằng đường đi mà đến gần trở lại Đức Chúa Trời là phải đi qua nơi đền thánh của Ngài.
And so he starts a plan, and we read about this in Daniel chapter 7.
Và chúng ta cũng đã học Kinh Thánh, chúng ta đã biết Satan có một cái chương trình để mà phá hoại. Và đây cho nên tôi xin được đọc ở trong Daniel đoạn 8 câu 11 đến câu 14. Nó làm mình nên lớn cho đến tướng cơ binh, nó cất của lễ hằng dân khỏi Ngài và nơi thánh của Ngài bị quăng xuống. Bây giờ Ta nghe một đấng thánh đương nói và một đấng thánh khác nói cùng đấng đương nói rằng sự hiện thế này về của lễ thiêu hằng dân và về tội ác sanh ra sự hủy diệt, đặng phó nơi thánh cùng cơ binh để bị giày đạp dưới chân sẽ còn có cho đến chừng nào.
And during the dark ages, this is exactly what happened. The Roman Catholic Church started to take apart piece by piece.
Và chúng ta thấy đền thánh của Đức Chúa Trời đã bị phá hủy dần dần.
The church started to teach that you had to earn your salvation, maybe through paying the church, maybe through punishing yourself.
Dần dần, hội thánh của Chúa bao nhiêu năm qua, mấy ngàn năm qua đã bắt đầu dạy rằng muốn được cứu thì phải tự cứu mình, muốn được cứu thì phải trả tiền cho cái sự cứu rỗi của mình.
Suddenly the altar of burnt offering disappears. And then they start teaching that to be baptized, you can be baptized as an infant.
Và dần dần cái bàn thờ dân hương bị mất bởi vì người ta không có cần phải cầu nguyện thẳng với Đức Chúa Trời. Người ta không có cần bánh, tức là Đức Chúa Giê-xu là bánh sự sống. Và dần dần những điều đó mất đi. Và cả cái nước rửa sạch, the laver, cái nước rửa, cái thao nước để mà đựng nước, để mà rửa sạch tội cũng mất đi, không cần phải làm báp têm để mà được cứu.
And then the Bible, they started to remove the Bible. People couldn't own Bibles in their own homes. And suddenly the table of showbread disappears.
Và rồi, lời của Chúa, tức là bánh hằng sống, cũng không có còn, cũng bị mất đi bởi vì có nhiều người không còn có kinh thánh ở trong nhà mình nữa.
The church began to teach that you can't pray to God. You need priests. You need people to pray to. You need to pray to saints and statues.
Và cũng chính cái sự tin tưởng của hội thánh trong mấy ngàn năm qua, người ta đã nói rằng tự mình không có ai cầu nguyện được, phải nhờ sự một người thầy tu, một người linh mục, một mục sư cầu nguyện thay cho mình.
And without the Bible, without prayer, you can't evangelize. You don't have anything to give.
Và nếu như mà không còn kinh thánh, nếu như không còn sự cầu nguyện thì làm sao chúng ta có thể giảng đạo Chúa được nữa?
In Daniel chapter 7 verse 25,
ở trong Daniel đoạn 7 câu 35. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 35 nói rằng vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ.
It's prophesied that there would be a power who seeks to change times and laws.
Lời tiên tri của Daniel đã nói rằng sẽ có một cái quyền lực, và quyền lực đó sẽ đổi cả thời kỳ, đổi cả luật pháp.
And without the law of God, suddenly you have a church that teaches to change the worship day from the seventh day to the first, as well as the worship of idols is all right.
Và nếu như mà không còn luật pháp của Đức Chúa Trời, dần dần hội thánh của Chúa đã bắt đầu dạy dỗ về thờ phượng trong một cái ngày không cần thiết. Một cái ngày không phải là ngày mà Đức Chúa Trời đã dạy trong luật pháp, đã thờ những thần tượng, những hình tượng mà giống như Chúa đã dặn trong luật pháp của Ngài đừng thờ.
The path to God's presence disappears.
Con đường dẫn đến dẫn đến với Đức Chúa Trời trở lại để mà hòa thuận với Đức Chúa Trời dần dần bị mất đi.
It is not an accident that Satan decides to counterfeit baptism or counterfeit prayer. He knows exactly what he's doing to stop you from reaching the presence of God.
Tất cả những điều đó xảy ra không có phải là bởi vì nó không có dự định trước. Tất cả đều đã được dự định trước bởi Satan.
But God never leaves himself without a witness.
Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ để sứ mạng của Ngài đến mà không có một cái nhân chứng để làm chứng.
In Acts 14, 16 and 17.
Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 14, lời Kinh Thánh nói, trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình, dầu vậy, Ngài cứ làm chúng luôn về mình.
God begins the Reformation and starts raising up people to bring back the path and steps to God.
Và dần dần Đức Chúa Trời để chống lại những cái sự phá hoại của Satan, Ngài phải dấy lên những người, những tiên tri để mà làm chứng, những chứng nhân để kêu gọi mọi người trở lại con đường mà Chúa đã định cho họ.
God raises up a man by the name of John Wycliffe and he brings back the Bible to the people.
Đức Chúa Trời đã dấy lên một người như là John Wycliffe. Ông là người đã mang Kinh Thánh đến phân phát cho mọi người trong cái thời của ông. Kinh Thánh không phải bị giấu mà không cho ai được phép đọc.
Martin Luther in the 1500s starts teaching that salvation is by grace through faith alone.
Và dấy lên những người như Martin Luther, ông là người đã đứng lên để mà dạy rằng
sự
cứu rỗi không có cần phải do nơi việc làm của chúng ta mà bằng bởi ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người.
And then John Calvin starts teaching that prayers can only be up to God. You do not need saints and you do not need idols.
Và chúng ta đến ông John Calvin, người đã dấy lên để nói rằng những cái lời cầu nguyện của chúng ta có thể cầu nguyện thẳng lên với Đức Chúa Trời, không cần phải cầu nguyện qua những cái hình tượng, không cần phải cầu nguyện qua những cái thánh đã chết.
Roger Williams begins to teach that baptism must be a decision. It has to be by immersion.
Và chúng ta có ông Roger Williams đã dấy lên sự dạy dỗ rằng báp têm là phải được bởi cái quyết định của mỗi cá nhân khi mà mình chọn sự được làm báp têm và phải là dìm mình xuống nước chứ không phải là bị làm báp têm bởi khi mà mình chưa biết được có quyết định đó.
In the 1700s, a man by the name of John Wesley begins to focus on evangelism and he starts missionary tract societies.
Và đến thế kỷ thứ 10, 18 thì chúng ta có ông John Wesley là người dấy lên để mà bảo rằng phải truyền giảng đạo Chúa và ông đã in ra những cái tờ truyền đạo đơn để bắt đầu công việc truyền giảng đạo Chúa khắp toàn thế gian.
Slowly, God was restoring the trampled sanctuary.
Dần dần Đức Chúa Trời đã dấy lên những người này để mà hàn gắn lại cái con đường đã bị Satan phá vỡ, con đường dẫn người ta về đến lại với Đức Chúa Trời.
In Daniel 8:14 it says.
Và ở trong Daniel đoạn 8 câu 14 nói rằng người trả lời rằng cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh, đền thánh sẽ được thanh sạch.
What happened 2300 years at the end of that prophecy in 1844?
2300 buổi chiều và buổi mai, 2300 năm, điều gì đã xảy đến? Đó là năm 1844.
A man by the name of William Miller begins to teach about he thought that the world was going to end.
Có một người, một giảng sư tên là John Miller, ông tra cứu lời Chúa và ông nghĩ rằng năm 1844 thế giới sẽ chấm dứt và Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại.
Although he was wrong about the event, there was a group of people who started to restudy the prophecies about the sanctuary.
Có thể ông John Miller đã sai khi mà ông nghĩ rằng năm 1844 Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nhưng mà từ cái nhóm của những cái người theo ông Miller đó, người ta nghiên cứu trở lại và có một cái nhóm người mới.
These Adventists start learning and preaching that the time of Christ is coming soon, and they learn that that the law of God is not to be broken.
Và cái nhóm người này là những cái nhóm người tin vào sự trở lại của Đức Chúa Giêsu, dầu là Ngài đã không trở lại trong năm 1844, nhưng mà họ nghiên cứu Kinh Thánh và họ biết rằng, họ học thêm rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại, không biết khi nào, nhưng mà luật pháp của Đức Chúa Trời không thể được bị phá vỡ.
I know many of you are thinking, what is the big deal about all these names and men I've just mentioned?
Thưa quý vị, có thể là quý vị nghe tên những cái người John Wesley, Roger Williams, tôi mang tên những cái người này ra trình bày với quý vị hôm nay là tại sao?
Martin Luther, those who followed them, they became the Lutheran Church.
Martin Luther, những cái người theo sự giảng dạy của ông đã ngày hôm nay chúng ta nghe tới Hội thánh Lutheran.
The Calvins, are actually now known as the Presbyterians.
Những người theo cái sự giảng dạy của ông John Calvin, ngày hôm nay chúng ta nghe đến hội thánh Presbyterian.
Roger Williams, those people that followed him became the Baptist Church.
Roger Williams, những người theo ông, ngày hôm nay chúng ta có hội thánh Baptist.
The people who followed John Wesley became the Methodist Church.
Những người theo sự giảng dạy của John Wesley, ngày hôm nay chúng ta có nhóm có hội thánh Methodist.
Here's the thing. If we were born during the 1500s, if we were following God, we should all be Lutherans.
Cái điều tôi muốn chia sẻ với quý vị đây, nếu mà chúng ta đã sinh ra trong cái thời kỳ của năm 1500, những người chúng ta thật sự muốn theo Chúa, chúng ta phải là những người theo Martin Luther, Lutheran.
If you were born during the 1700s, to follow the present truth God had for that time, you should be a Baptist.
Nếu mà chúng ta đã sinh ra trong thời điểm của năm 1700, thì là chúng ta theo cái sự dạy dỗ đó, chúng ta phải là những người Baptist.
During the late 1700s, if you were during that time, you should have been a Methodist to follow God's will.
Cuối những năm 1700, nếu như mà chúng ta đã sinh ra trong thời điểm đó, chúng ta nếu học theo lời Chúa, làm đúng thời Chúa, chúng ta phải đã là trở thành những người Methodist.
Now that we are during this time, God is taking all the truth from before and says, follow it to the end.
Chúng ta đang sống ở trong thời kỳ này, Đức Chúa Trời đã dấy lên những người để mà cải tổ, để mà học về Kinh Thánh và sửa chữa những cái sự dạy dỗ, thì những từ những cái điều mà người ta biết được đó cho đến ngày hôm nay,
there really is one church that teaches about the Sabbath, that teaches about the sanctuary, and it can only be come down to one church.
Thưa quý vị, chỉ có một hội thánh duy nhất dạy về đền thánh, dạy về luật pháp của Đức Chúa Trời.
This is not to say that every other church is bad, but you have a responsibility.
Thưa quý vị, không có nghĩa là tất cả những hội thánh kia là xấu, nhưng mà mỗi người chúng ta có một cái trách nhiệm.
In Acts 17 verse 26 to 27.
Tôi xin đọc ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất. Định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức rờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta.
Friends, it is not just an accident that you were born to be alive in 2013.
Thưa quý vị, không có phải là một cái điều không định trước mà quý vị sống đây trong năm 2013.
It is not just an accident that the Americans had to let Saigon fall, causing many of you to come here from Vietnam to the US.
Không phải chỉ là một cái điều vô tình mà nước Việt Nam, miền Nam Việt Nam bị sụp đổ năm 1975 và có một cái số người Việt Nam đã ngày hôm nay có mặt ở tại Hoa Kỳ.
The same God who has the power to keep the waters from flooding Los Angeles is powerful enough and great enough to plan out your life to be born at this time.
Thưa quý vị, Đức Chúa Trời, Ngài là đấng mà đã bảo vệ cái thành phố Los Angeles này không bị nước lụt ngập tràn, thì Ngài cũng là đấng đã định cho quý vị phải có mặt ở đây trong thời điểm này.
Because you could have been born at the time of Moses to see the Red Sea split.
Bởi vì mỗi người trong chúng ta có thể đã được sinh ra, có thể có người đã được sinh ra ở trong thời kỳ của Môi-se để mà nhìn thấy biển đỏ.
God could have chosen you to be alive to see Daniel come out of the lion's den.
Có thể Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta để làm người như là Daniel bước ra khỏi hang sư tử không hề bị trầy trụa.
You could have been alive to see Jesus hang the cross with your very own eyes.
Chúng ta có thể có người đã được Đức Chúa Trời có thể đã được Chúa chọn để làm cái người mà chứng kiến giây phút Đức Chúa Giêsu quằn quại chết trên cây thập tự giá.
But instead, God waits 6,000 years and chooses you to be born for this time.
Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chờ 6,000 năm để cho chúng ta, mỗi một người trong chúng ta được sinh ra trong thời kỳ này, năm 2013, sống đây trong năm 2013 tại Hoa Kỳ.
Who is closer to the coming of Christ, Moses or you?
Thưa quý vị, ai là những người gần với cái ngày Chúa tái lâm, chúng ta hay là Môi-se?
When you go to see a movie, if you can't see the whole thing, would you prefer to see the first 20 minutes or the last 20 minutes of a movie?
Thưa quý vị, tôi có cái tư tưởng, nếu mà chúng ta đi coi cine, khi vào, nếu mà quý vị chỉ được cho phép coi có 20 phút thôi, thì quý vị muốn coi cái 20 phút đầu của cái phim hay là quý vị muốn coi cái 20 phút sau của cái phim?
After the end.
Chúng ta muốn được coi cái đoạn cuối của cái phim.
When we get to heaven, it's not gonna be you looking to talk to Moses. Moses will be looking to you to say, how did it end?
Thưa quý vị, ngày nào mà chúng ta lên được thiên đàng, không phải là chúng ta sẽ chạy đi tìm ông Môi-se, mà chắc chắn là ông Môi-se sẽ đi tìm chúng ta, và ông muốn hỏi cái câu hỏi là cái chung cuộc của cái thế gian như thế nào.
John, who wrote the book of Revelation, you're not going to be looking for you. He will look to say, what did my book Revelation look like to you?
Thưa quý vị, sứ đồ Giăng sẽ đi tìm chúng ta và hỏi, ông là người đã viết cuốn sách Khải Huyền, ông sẽ hỏi chúng ta, cuốn sách Khải Huyền, những điều hiện thấy tôi thấy ghi lại đối với anh chị nó như thế nào?
Do you understand what it means that God chose you for this time?
Quý vị có biết rất là quan trọng, chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta phải có mặt ở đây trong thời điểm này, trong ở trên cái thế giới này.
I'm going to close with one last verse.
Thưa quý vị, tôi muốn đọc một cái câu kinh thánh cuối.
1 Corinthians 6:19.
Ở trong sách Corinto đoạn Corinto thứ nhất. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
The sanctuary model that I have shown you.
Thưa quý vị, cái đền thánh mà tôi đã
chỉ are a sanctuary.
Mỗi một người trong chúng ta là cái đền thánh của Đức Chúa Trời.
When people look at your life, do they see a sanctuary?
Thưa quý vị, khi người ta nhìn đến cá nhân mỗi người chúng ta, người ta có thấy đền thánh của Đức Chúa Trời hay không?
Do they see the forgiveness of God in your life? The Lamb of Jesus, humble and meek?
Người ta nhìn các bạn, người ta có thấy chiên con của Đức Chúa Trời đã bị sỉ nhục và đã bị chết hay không?
Do they see a new life reborn by the blood of Jesus, baptized in his death and resurrection?
Người ta nhìn đến chúng ta, người ta có thấy một cái đời sống mới đã được Đức Chúa Giêsu chuộc rồi, đã chết và đã sống lại bằng huyết của Đức Chúa Giêsu hay không?
Do the words you say, do they sound like the word of God or the words you hear from other people?
Những cái lời mà chúng ta nói có giống như những cái lời mà người ta biết rằng đó là lời Đức Chúa Trời, hay là đó chỉ là những cái lời của những ai đâu, không phải là lời của Đức Chúa Trời không?
Can people tell that your life is a light to the world, or do they think that your life is a light of darkness, a life of darkness?
Thưa quý vị, khi mà người ta nhìn đến chúng ta, người ta có thấy chúng ta là ánh đèn của ngọn đèn của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta chỉ là một cái ánh đèn của sự tối tăm hay không?
Can the world tell that you desire God's presence in you by your prayer life?
Người ta nhìn chúng ta, người ta có thấy là chúng ta có muốn dâng những cái lời dâng với Đức Chúa Trời trong đời sống nguyện cầu của chúng ta, hay là chúng ta không còn những cái bàn sông hương dâng hương thơm dâng lời nguyện cầu lên cho Chúa nữa?
When you pray to God, do you pray to him like a friend, or do you talk to him like you talk to the cashier at the supermarket?
Khi mà chúng ta, người ta nhìn chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa, người ta có thấy chúng ta cầu nguyện cùng Chúa như cầu nguyện lời nói với một người bạn thân, hay là như là lời chúng ta nói với một cái người bán hàng ở ngoài chợ hay không?
Does the law of God seem to you like a burden and a restriction, or is it freedom and joy in the love of God?
Và luật pháp của Đức Chúa Trời khi người ta nhìn với bạn, người ta có thấy đó là những cái điều gắn khó khăn bắt buộc, hay là người ta nhìn thấy luật pháp ở Đức Chúa Trời ở trong bạn, nó là cái niềm vui của một cái sự được giải thoát, giải phóng khỏi tội lỗi hay không?
Friends, if you struggle with enjoying the presence of God here, you will never seek it anywhere.
Thưa quý vị, nếu như chúng ta trong đời sống của chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa nó không có phải là một cái niềm vui cho chúng ta, thì chắc là chúng ta không có muốn đi đến một nơi mà sự hiện diện của Ngài hằng hữu luôn luôn.
This next picture, I hope it works.
Ở trong cái bức hình mà quý vị đang thấy đây.
Okay. This is a picture of the sun.
Đây là cái bức ảnh người ta chụp mặt trời.
Because I want to show you how much God desires His presence to be with you.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị cái niềm khao khát mà Đức Chúa Trời muốn được chúng ta ở gần với Ngài.
In that picture is a picture of the earth. Do you see it?
Ở trong cái hình này quý vị có thấy cái hình của địa cầu hay không?
Perhaps not. Maybe we'll zoom in on the next slide.
Có thể là hình vừa rồi chúng ta không thấy, bây giờ chúng ta quay thử chúng ta có thấy địa cầu được hay không?
That is the earth.
Đó là địa cầu.
Do you understand how easy it was for God to make this earth into nothing?
Thưa quý vị, nếu mà chúng ta biết cái vĩ đại của vũ trụ, chúng ta thấy cái việc mà Chúa làm cho địa cầu này biến mất tan nát rất là dễ dàng đối với Ngài.
Instead of destroying the earth when we rebelled, He sent His Son to that.
Khi mà địa cầu, người của địa cầu đã vấp phạm, đã phạm tội cùng Chúa, thay vì hủy diệt địa cầu, Đức Chúa Trời lại sai con của Ngài đến để mà cứu chuộc những người ở trên địa cầu.
And the hands that made the sun, Jesus traveled across the galaxies and became the son of a woman.
Và đây là đấng đã dựng nên cả mặt trời, đấng đã dựng nên cả vũ trụ, Đức Chúa Giêsu đã từ thiên đàng đi xuống đến trần gian để mà hạ sanh trong cái vai trò của một đứa hài nhi.
And he gives his life for this earth, not only to save us from sin, but one day this earth will be the throne room of heaven.
Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đến không phải, và Ngài đã sống, Ngài đã chết. Mục đích của Ngài không phải là chỉ để sống trong địa cầu này mà thôi, nhưng mà mục đích của Ngài là một ngày kia sẽ làm cho địa cầu này trở thành ngôi của thiên đàng.
The one place that didn't want God's presence is the one place God comes closest to in all of the universe.
Địa cầu là một nơi mà đã có cái sự chống đối, sự nổi loạn, không muốn được gần với Đức Chúa Trời, chính lại là nơi Đức Chúa Trời muốn địa cầu còn tồn tại, còn gần gũi với Ngài.
In this next year, maybe there are some of you who know that God has been seeking after you and you have been hiding from God.
Trong một năm sắp tới, có thể trong vòng chúng ta có những người đã biết rằng Chúa đã cố gắng đi tìm chúng ta, kêu nài chúng ta, và chúng ta đã trốn tránh mặt Ngài.
I want to make an appeal that if you want to say to God, God, I am willing to give you a chance to get to know you for this next 2014. I want you to raise your hand.
Thưa quý vị, tôi muốn kêu cầu cùng quý vị một câu hỏi. Nếu mà quý vị biết rằng Chúa đã cố gắng kêu nài, kéo mời quý vị, và quý vị nghĩ là trong năm 2014 quý vị muốn cho Chúa có một cái cơ hội được đem quý vị về gần với Ngài, xin giơ tay.
Let's go ahead and bow for prayer.
Tôi xin được dâng lời cầu nguyện.
Dear Lord in heaven,
kính lạy Chúa là Cha của chúng con ở trên trời.
You traveled so far to save us.
Từ thiên đàng Chúa đã hạ trần, Chúa đi quá xa bởi vì mục đích Ngài muốn cứu chúng con.
You could be anywhere else, Lord, but the one place you want to be is inside our hearts.
Ngài có thể ở bất cứ nơi nào, nhưng có một nơi mà Ngài rất muốn được ở, đó là ở trong lòng của chúng con.
Lord, you have seen the hands that want to say, I'm willing to try to open the door to you.
Chúa ơi, Chúa đã nhìn thấy những bàn tay giơ lên với lời hứa rằng, Chúa ơi, chúng con muốn cho Chúa một cái cơ hội.
Father, you have promised.
Cha ơi, Cha đã tìm chúng con, những kẻ lạc mắt.
That those who have called you are close and you are more than happy to let them get to know you.
Những người mà chúng con có đây là những người chúng con muốn hết lòng, mở lòng chúng con để có Chúa vào, ngự vào.
That you planned this very moment to give them the best opportunity in 2013 to know you.
Cha ơi, giờ phút này cho phép con được cầu nguyện để mà kêu cầu cùng Chúa rằng hãy cho họ cái cơ hội để trong năm 2014 họ có Chúa được ngự vào trong lòng họ.
Lord, give those people and give them the strength and give them the hope that you know you have promised them.
Chúa ơi, xin Chúa ban cho những người này có sức mạnh, cho họ có niềm hy vọng bởi vì như Ngài đã hứa.
And Lord, if there is anybody in this congregation who has rejected you.
Và trong vòng chúng con, ở trong nhóm người ngồi hôm nay, nếu có người nào đã từ chối Ngài.
We thank you in advance knowing that you have given them another chance.
Cha ơi, chúng con cảm tạ Chúa, chúng con cảm trả tạ Ngài trước rằng bởi vì Chúa sẽ cho họ có thêm một cơ hội nữa.
Lord, we ask that you be with us the rest of the Sabbath, Lord.
Xin Chúa ban phước cho chúng con trong ngày Sa-bát hôm nay.
Make our hearts a sanctuary for your presence. We pray this in Jesus' name. Amen.
Và cho lòng chúng con luôn luôn là đền thánh cho Ngài ngự vào. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.